Chương 255. Giết chết Thác Bạt. Náo động Bắc vực. Chương 255. Giết chết Thác Bạt. Náo động Bắc vực. Trong lúc nhất thời, theo Thác Bạt Bồ Tát bị một kiếm chém giết, toàn bộ chiến trường đều chấn động lên, đặc biệt là Bắc Mãng mấy trăm ngàn đại quân, sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực, rất nhiều người thậm chí không có phản kháng ý nghĩ, triệt để từ bỏ chống lại. Trái lại Ly Dương bên này người, từng cái vui mừng khôn xiết, kích động hoan hô lên, quét qua trước mù mịt. Ha ha ha. Không thẹn là vương gia, đúng là quá mạnh mẽ. Ta liền biết vương gia là mạnh nhất. Nho nhỏ một cái Bắc Mãng quân thần lại đáng là gì? Ở vương gia dưới tay thực sự là không đỡ nổi một đòn. Hai chiêu thuấn sát nửa bước lục địa thiên nhân cảnh cường giả, đây chính là vương gia thực lực. Đây chính là Ly Dương giám quốc công. Thực sự là hưởng công lo lắng. Con tưởng rằng này Bắc Mãng quân thần lợi hại bao nhiêu đây, nguyên lai chỉ có điều là một con tôm chân mềm, thậm chí ngay cả giám quốc công hai chiêu cũng không ngăn nổi, thực sự là quá rắc rưởi. Ta liền nói không cần lo lắng, vương gia sớm có kế hoạch, những này Bắc Mãng người chỉ có điều là chịu chết uổng phí mà thôi, các ngươi còn chưa tin tưởng, hiện tại tin ta nói chưa? Phục rồi, đúng là phục rồi. Đây mới là Liêu Đông Vương, đây mới là chúng ta Ly Dương giám quốc công, quả thực chính là thần lâm giáng thế, thần tiên hạ phàm a. Vương gia huy vũ, quốc công thô bạo. Liêu Đông Vương vô địch ba. Ly Dương người hoan hô lên, âm thanh vang vọng ở phía trên chiến trường, có thể nói là một làn sóng cao hơn một làn sóng, kinh sợ Bắc Mãng người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chỉ còn giữ lại tuyệt vọng, đặc biệt là trọng thương sắp chết Thác Bạt Xuân Lưng, giờ khắc này đã triệt để dại ra hạ xuống, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mê man. Chết rồi. Phụ thân ta dĩ nhiên chết rồi. Phụ thân ta lại bị Liêu Đông Vương hai chiêu giết chết. Không không không. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Phụ thân làm sao sẽ chết đây? Phụ thân làm sao sẽ dễ dàng như vậy đánh bại đây? Hai chiêu a, vẹn vẹn là hai chiêu a. Phụ thân thậm chí ngay cả hai chiêu cũng không ngăn nổi. Chỉ nửa bước vào lục địa thiên nhân cảnh quân thần thậm chí ngay cả hai con chiêu cũng không ngăn nổi. Trời ạ, đây là làm sao? Đây là có thật không? Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Thác Bạt Xuân Lưng trong miệng nỉ non, cả người run rẩy, ánh mắt từ từ trở nên chỗ trống mà tăng dã, cả người tinh khí thần từ từ tiêu tan. Ai mặc đại với tâm chết? Ở trong lòng vô cùng mạnh mẽ phụ thân, toàn bộ Bắc Mãng quân thần, có thể gọi người số một Thác Bạt Bồ Tát, dĩ nhiên liền bị như vậy chém giết, không còn sức đánh trả chút nào. Quả thực chính là một phương diện tuân sát, liền cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí ngay cả kẻ địch góc áo đều không đụng tới. Chuyện này quá tuyệt vọng. Thời khắc này, Thác Bạt Xuân Chuẩn chỉ cảm thấy cả người băng lạnh, phản phất đã nghĩ đến chính mình kết cục, nghĩ đến Bắc Mãng tương lai. Tuyệt lộ. Đây là Bắc Mãng tuyệt lộ. Bởi vì Liêu Đông Vương Triệu Thuần thật sự không thể ngang hàng. Dù cho vận dụng Bắc Mãng sở hữu sức mạnh, e sợ đều không đúng vị này đối thủ, trừ phi có thể thỉnh cầu trên 9 tầng trời thiên môn sau khi Bắc Mãng tiên nhân. Nếu không thì chỉ bằng vào thế gian sức mạnh, không người là vị này đối thủ. E sợ so với vị kia võ đế thành vương tiên tri, Bắc vực người số 1, Liêu Đông Vương đô là không kém bao nhiêu. Xong xuôi, Bắc Mãng thật sự muốn xong xuôi. Ngay ở Bắc Mãng mọi người lúc tuyệt vọng, Triệu Tuần vung tay lên, tuyệt thế hào kiếm bay trở về Ngư Ấu Vi trong tay. Triệu Tuần trên người khí tức kinh khủng từ từ tiêu tán thành vô hình, phản phất lại biến thành một người bình thường đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống dưới chân mọi người, bình thản âm thanh chậm rãi vang lên. Bắc Mãng đã bại, động thủ đi. Dứt tiếng, tất cả mọi người nội tâm chấn động, lập tức nhớ tới giữa hai người cá cược. Không tiếp nổi ba chiêu, đồ diệt ở đây sở hữu Bắc Mãng người. Ngay ở trong chớp mắt này, Bắc Mãng trong đại quân mỗi người đều bị một luồng đột nhiên xuất hiện hoảng sợ bao phủ, bọn họ trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra hết sức thần sắc kinh khủng. Nguyên bản nghiêm chỉnh có thứ tự quân trận trong nháy mắt sụp đổ, rơi vào một mảnh từ đầu đến đuôi hỗn loạn ở trong. Thất kinh các binh sĩ xem con rồi không đầu bình thường chung quanh tán loạn, hoàn toàn mất đi sở hữu trận hình. Có người thậm chí ngay cả binh khí trong tay đều bỏ vào trên đất, chỉ lo liều mạng mà chạy trốn. Trái lại Ly Dương một phương các binh sĩ, khi bọn họ nghe được Triệu Tuần mệnh lệnh lúc, lập tức bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sở hữu Ly Dương tướng sĩ hưng phấn hoa tay múa chân đạo, trong mắt lập lòe thắng lợi trong tầm mắt ánh sáng, từng cái sĩ khí đại trấn. Sau một khắc, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, chỉ thấy vô số bóng người tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, lấy khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp nhảy vào cái kia dĩ nhiên rơi vào hỗn loạn không thể tả Bắc Mãng bên trong quân trận. Bọn họ khác nào mãnh hổ hạ sơn bình thường, mang theo vô tận sát ý cùng sức mạnh cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Lúc này Bắc Mãng quân đội sĩ khí từ lâu xuống dốc không thành, các binh sĩ sợ hãi và phần hỏng đối mặt thế tới hung hăng, sĩ khí như hồng Ly Dương tướng sĩ, bọn họ căn bản vô lực chống đối, chỉ có thể xem con ruồi không đầu như thế chạy trốn từ phía. Mà Ly Dương bên này thì lại tuyệt nhiên không giống, ở đông đảo kinh nghiệm phong phú các tướng lĩnh địa chỉ huy bên dưới, những người mới ra đời các tân binh cấp tốc triển khai nghiêm mật quân trận, chặt chẽ hợp tác, phối hợp hiệu ngầm. Vũ khí trong tay lập lòe hàn quang, mỗi một lần vung lên đều mang đi một cái tươi sống sinh mệnh, nơi đi qua đều là máu thịt tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó ở vào chiến trường xung quanh ba chi Ly Dương đại quân cũng nhận được tổng tiến công mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời động địa, vang vọng mây xanh. Này ba nhánh đại quân dường như ba thanh sắc bén vô cùng lợi kiếm, từ ba phương hướng đồng thời đâm hướng về cái kia mười mấy vạn Bắc Mãng tàn binh. Bọn họ khí thế bằng bạc, bén mà không nhọn, trong ngoài vây công bên dưới, để vốn là không còn sức đánh trả chút nào Bắc Mãng tàn binh triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Không có quân thần tọa trấn chỉ huy, Bắc Mãng quân đội lại như là mất đi người tâm phúc bình thường, quân tâm tăng dã, đấu trí hoàn toàn không có. Bây giờ ở Ly Dương đại quân mưa to gió lớn giống như công kích mãnh liệt trước mặt, những này Bắc Mãng tàn binh đã hoàn toàn bị trở thành mặc người sâu xé cừu con, cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống lại. Ngư Ấu Vi càng là làm gương cho binh sĩ, giống như là một tia chớp bay nhanh mà ra, trong tay tuyệt thế hảo kiếm lập loè hàn quang, làm người không rét mà run. Nàng vung vẩy trong tay bảo kiếm, mỗi một lần vung lên đều mang theo một màn mưa máu gió tanh, vô tình thu gặt Bắc Mãng sinh mạng của binh lính. Những người Bắc Mãng lũ người man hoảng sợ nhìn cái này giống như là một vị sắt thần nữ tử, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng ở sau lưng nàng, theo sát một nhánh ngàn người tinh binh đội ngũ, ở hỗn loạn không thể tả trên chiến trường tả xung hữu đột, như giao long xuất hải, không thể cản phá. Lúc này chiến trường dĩ nhiên rơi vào không chết không thôi bế tắc, cho dù Bắc Mãng một phương lựa chọn đầu hàng cũng không làm nên chuyện gì. Thật ở trong tuyệt cảnh Bắc Mãng lũ người man cuối cùng từ ban đầu thất kinh bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn họ ý thức được chính mình đã không đường có thể trốn, dù sao đều là chết, chẳng bằng phấn khởi một kích. Liền, những này nguyên bản đã bị hoảng sợ chiếm cứ tâm linh các binh sĩ dồn dập gào thét, liều mạng mà khởi xướng phản kích. Mà tại đây trong một mảnh hỗn loạn, tuyệt vọng bên trong Thác Bạt Xuân Ưng cũng từ từ tỉnh lại. Hắn trừng đại song mắt, đầy mặt dữ tợn địa hét lên, đem hết toàn lực địa chỉ huy bên người hiếm hoi còn sót lại các chiến sĩ ở Thác Bạt Xuân Ưng khích lệ dưới, những người này bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Đi sát đằng sau ở Thác Bạt Xuân Ưng bên cạnh, dũng mãnh không sợ chết địa xung phong, như toan lại đến trước khi chết đỏ giả mấy cái chịu tội thay người. Hỗn loạn chiến đấu bạo phát. Này hoàn toàn chính là một hồi một phương diện máu tanh tàn sát, nhưng mà mặc dù là nằm ở như vậy thế yếu, những người Bắc Mãng man tử nhưng thể hiện ra kinh người dũng mãnh cùng quyết tuyệt, bọn họ không hề sợ hãi tử vong địa phấn khởi chống lại. Cứ việc thực lực cách xa to lớn, nhưng ở Bắc Mãng man tử loại này liều mạng một lần điên cuồng phản kích dưới, Ly Dương quân đội vẫn như cũ trả giá tương đương trả giá nặng nề. Dòng dã kéo dài nửa ngày lâu dài, trên chiến trường tiếng la giết từ từ ngừng lại. Cuối cùng còn sót lại hơn 100,000 Bắc Mãng tàn binh bại tướng, không một may mắn thoát khỏi, đều bị tiêu diệt hầu như không còn, thậm chí ngay cả một người sống cũng không từng lưu lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường dĩ nhiên hóa thành một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bắc Mãng man tử thi thể tầng tầng lớp lớp chồng chất như núi, màu đỏ tươi chói mắt, máu tươi như thủy triều lan tràn ra, đem toàn bộ cự Bắc thành trước thổ địa nhuộm thành màu máu, phản phất địa ngục giữa chân gian. Mãi cho đến ngày thứ hai, trận đại chiến này mới rốt cục tới gần kết thúc. Kiệt sức Ly Dương đại quân kéo trầm trọng bước tiến bắt đầu thanh lý chiến trường, mỗi một tên lính trên khuôn mặt tuy rằng đều tràn ngập sâu sắc mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu trên mặt vui sướng. Bởi vì trải qua như vậy một hồi máu và lửa tàn khốc thử thách sau khi, những việc này hạ xuống Ly Dương các tân binh, bất kể là tâm thái vẫn là khí chất, cũng đã phát sinh biến hóa tế nhị. Cứ việc giờ khắc này mọi người thân thể đã sớm bị liên tục không ngừng áp chiến hành hạ đến uể oải không thể tả, nhưng bọn họ trên mặt vẫn cứ tràn trề nụ cười sán lạn, đó là một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa vui thích cùng vui mừng, phảng phất sở hữu đau khổ đều tại đây khắc tan thành mây khói. Không chút do dự nào, cũng không lo nổi nghỉ ngơi chốc lát, bọn họ cấp tốc quét tước chiến trường, hy vọng sớm một chút kết thúc nhận lấy công vân. Lúc này, trên chiến trường khắp nơi bừa bộn, khói thuốc súng tràn ngập, nhưng những này chiến sĩ không hề lời oán hận, đồng tâm hiệp lực vị trí lý thi thể, thu thập giải rác các nơi binh khí cùng vật tư. Trải qua một phen căng thẳng bận rộn sau khi, cự Bắc thành từ từ bắt đầu khôi phục nó ngày xưa dáng dấp. Tổn hại tường thành có thể tu bổ, trên đường phố vết máu cùng tạp vật bị dọn dẹp sạch sẽ, phòng ốc kiến trúc cũng ở từng bước trùng kiến chữa trị. Cùng lúc đó, nương theo Thác Bạt Bồ Tát xuất lĩnh Bắc Mãng đại quân ở công thành thất bại, tương quan tin tức bằng tốc độ kinh người chuyển về Bắc vực thế lực khắp nơi. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, bất kể là những người hùng cứ một phương thế lực to lớn, vẫn là ẩn nấp với chỗ tối tổ chức thần bí, triệt để chấn kinh rồi. Nhưng mà, chính là bởi vì những tin tình báo này quá mức tường thực cùng cụ thể, biết được đến càng nhiều, mọi người sâu trong nội tâm chịu đến chấn động cũng là càng mãnh liệt. Tất cả mọi người cũng không khỏi đối với vị kia Ly Dương giám quốc công, Liêu Đông Vương Triệu Tuần thực lực cảm thấy kinh sợ. Hắn dĩ nhiên có thể đang đối mặt Bắc Mãng đại quân hung mãnh vây công bên dưới, như cũ thủ vững thành trì, cũng cuối cùng thành công đẩy lùi quân địch, loại này mạnh mẽ quả thực vượt quá tưởng tượng, khiến người ta cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, vô số người đều chìm đắm ở sâu sắc trong khiếp sợ, mà liên quan với Triệu Tuần các loại suy đoán cũng bắt đầu điên cuồng truyền lưu ra, đặc biệt là xác nhận Triệu Tuần bước vào lục địa thiên nhân cảnh, mới là vô số cường điệu cảm giác được kinh sợ sự tình. Bắc vực hơn trăm năm ràng buộc, phản phất tại đây vị diện trước, rốt cục bị đánh vỡ. Liêu Đông Vương đột phá Bắc vực thiên đạo hạn chế, ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong, liền trở thành lục địa thiên nhân cảnh thần tiên bên trong người, trở thành võ đế thành vương tiên tri cấp bậc này nhân vật khủng bố. Điều này làm cho vô số người thổn thức không ngớt, đặc biệt là bởi vì Triệu Tuần sự tình, vị tiêu đệ nhất thiên hạ vương tiên tri cùng kiếm thần Lý Tuần Cương ước chiến, đều vì vậy mà hóa lại. Thậm chí có tin tức ngầm truyền ra võ đế thành còn xin mời Liêu Đông Vương đi vào xem lễ, đây mới là để vô số người chân chính khiếp sợ sự tình. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy đến đây là tin tức ngầm, có thể Bắc Mãng quân thần, nửa bước lục địa thiên nhân cảnh Thác Bạt Bồ Tát bị chém giết sau khi, hiện tại rất nhiều người tin tưởng. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi chấn động không ngớt, dồn dập làm ra thay đổi. Thái An thành, trong hoàng cung, Tân hoàng Triệu Khải khi biết tin tức này sau khi, trên mặt phóng ra sán lạn vô cùng nụ cười, hai mắt càng là lập lòe kinh hỉ ánh sáng. Khó có thể ức chế nội tâm dâng trào vui sướng tỉnh, Triệu Khải không kìm lòng được địa mở hai tay ra, xem đứa bé bình thường hưng phấn hoan hô lên. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi a. Ta liền biết Tuần Ca là mạnh nhất. Ha ha ha, chúng ta thắng. Tuần Ca huy vũ. Tuần Ca thật là thần nhân vậy. Nguy hiểm như vậy đều bị hắn dễ dàng hóa giải, thực sự là làm người khâm phục đến phục sát đất. Triệu Khải tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn phía phương xa, đầy mắt đều là sùng bái. Một bên quốc sư Nguyên Mạc Khê cười híp mắt nhìn tất cả những thứ này, tuy rằng cũng không hề nói gì, thế nhưng trong lòng xác thực đắc ý đối với chính mình trước quyết định anh minh, có thể leo lên Triệu Tuần vị này nhân vật khủng bố, đó là cảm giác vô cùng vui mừng. Nhưng mà hoàng cung ở ngoài, mấy vị Ly Dương Vương triều xương cánh tay chi thần, giờ khắc này sắc mặt nhưng là khó coi đến cực điểm. Khi bọn họ được biết tin tức sau, mấy người càng là giận không nhịn nổi, tức giận lật tung trước mặt cái bàn. Theo ầm, địa một tiếng vang thật lớn, trên bàn ly bàn bắt chạn dồn dập té rất một chỗ, mảnh sứ vụn văng tứ phía. Chỉ thấy một vị đại thần tức giận đến đỏ cả mặt, trên trán nổi gân xanh, trong miệng tức miệng mắng to. Này Bắc Mãng quả thực chính là một đám phế vật vô dụng, không chịu được như thế một đòn, dĩ nhiên để Triệu Tuần tiểu tử kia dễ dàng thực hiện được. Hắn vừa mắng, một bên vung vẩy nắm đấm, dường như muốn đem tức giận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Đúng đấy, quá rất rưởi, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi. Nói cái gì Bắc Mãng ma tử, ta xem chính là một đám không có nào rất rưởi. Đánh lén đều sẽ không, lại vẫn bị Liêu Đông Vương mai phục, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Còn có cái kia cái gì quân thần, ta xem chính là có tiếng không có miếng, chả là cái cóc khô gì. Mấy vị khác đại thần cũng là căm phẫn sục sôi, dồn dập phụ họa chỉ trích Bắc Mãng vô năng cùng ngu xuẩn, đồng thời đối với Triệu Tuần thể hiện ra thực lực cường đại, bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, mà loại này khiếp sợ rất nhanh lại chuyển hóa thành sâu sắc kiêng kỵ. Bọn họ bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình cùng Triệu Tuần sự chiến lệnh, cũng âm thầm suy nghĩ sau này nên làm gì ứng đối người này. Thậm chí, những người trong lòng còn có một tia không cam lòng, như toan khiêu chiến Triệu Tuần địa vị các đại thần, lúc này cũng như là bị quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh giống như, triệt để dập tắt nội tâm giấy lên ngọn lửa. Bọn họ sợ sệt. Chương 256. Giết vào hoàn thành, bắt sống nữ đế. Chương 256. Giết vào hoàn thành, bắt sống nữ đế. Cũng trong lúc đó, bọn họ yên lặng mà cúi đầu, lặng lẽ thu hồi phần kia nóng lòng muốn thử tâm tư, đem chính mình trong lòng này chút ít người không nhận ra kế vật thật sâu chôn giấu lên, không dám lại dễ dàng hiện lộ nửa phần. Thảo Nguyên, Vương Đình nơi sâu xa, trong đại trướng, Bắc Mãng đông đảo cao tầng ở đây tụ hội một đường, nhưng cũng là từng cái sắc mặt khó coi, trong ánh mắt thậm chí mang theo vẻ đau thương. Biết được tin tức sau bọn họ, khiếp sợ trong lòng là khó có thể tưởng tượng, thậm chí rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng. Không có cách nào, quân thần Thác Bạt Bồ Tát chết rồi nha. Như vậy kinh thiên tin tức, đối với toàn bộ Bắc Mãng tới nói, quả thực chính là thiên tổn thất lớn, thậm chí đối với toàn bộ Bắc Mãng tinh thần đều đả kích rất lớn. Rất nhiều người cảm giác trời cũng sắp sụp, bởi vì liền nửa bước thiên nhân quân thần đô bị trấn áp, to lớn Bắc Mãng bên trong, còn có ai là vị kia Liêu Đông Vương đối thủ? Vốn cho là một bộ vây ngụy cứu triệu, thi thố tài năng cơ hội tốt, thậm chí có thể cho Ly Dương, có thể cho Liêu Đông Vương một cái to lớn giáo huấn, do đó giảm bớt Liêu Đông đại quân đối với Thảo Nguyên Vương đình áp lực. Kết quả không nghĩ đến, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Không chỉ có đại quân tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả quân thần đô phụ vào, kết quả một chút áp lực đều không có giảm bớt, trái lại làm cho cả Bắc Mãng đại quân khí thế đê mê, đối với Liêu Đông Vương sản sinh rất lớn hoảng sợ. Trong đại trướng đông đảo thủ lĩnh sắc mặt âm trầm như nước, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Nhất định phải vì là quân thần báo thù rửa hận. Tiếng giống giận dữ kinh người, trong đó bao hàm vô tận bi phẫn. Chúng ta tuyệt không có thể để quân thần không công hy sinh. Nhất định phải tập trung toàn bộ sức mạnh, dành cho Liêu Đông Vương một đòn chí mạng. Không thể lại lưu thủ. Bệ hạ, hạ chỉ đi. Những này các thủ lĩnh hai mắt đỏ chót, trợn lên tròn trịa, trên trán nổi gân xanh, cả người bởi vì hết sức phẫn hận mà khẽ run. Bọn họ vung vẩy cánh tay trắng kiện, trong miệng không ngừng mà kêu la, hận không thể lập tức đem Liêu Đông Vương chém thành muôn mảnh. Quốc sư Viên Thanh Sơn cùng đế sư Thái Bình Khiến trầm mặc không nói, tựa hồ còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong, phản phất không nghe thấy những người này nghị luận. Chỉ thấy cái kia Bắc Mãng nữ đế khuôn mặt bên trên giờ khắc này cũng không khỏi hiện ra cực kỳ vẻ nghiêm túc, phản phất có vạn cân gánh nặng ép với trong lòng bình thường trầm trọng. Cùng lúc trước bình thản ung dung thái độ lẫn nhau so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Nhưng mà, cứ việc nàng vẫn chưa mở miệng nói một chữ, nhưng từ nó ánh mắt nơi sâu xa ẩn náu cái kia một tia không dễ nhận biết khiếp đảm nhưng đủ để cho thấy, lần này sự kiện cho nàng mang đến xung kích to lớn vượt xa mọi người tưởng tượng. Cuối cùng ở đại gia náo đến không thể tách rời ra thời điểm, nữ đế bệ hạ rốt cục mở miệng. Mộ binh hoàng triều sở hữu quân đội cùng giang hồ thế lực, toàn diện khai chiến, kiếm chỉ Liêu Đông. Không thành công, tiện thành nhân. Theo đạo này mệnh lệnh ban xuống, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, ngay lập tức truyền đến từng trận hấp khí tiếng. Tất cả mọi người đều biết, bệ hạ thật sự nổi giận, đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Chân chính đại chiến muốn bắt đầu rồi. Chiếu lệnh mới vừa ban bố, tin tức tựa như tật phong bình thường truyền khắp toàn bộ Bắc Mãng Thảo Nguyên. Trong lúc nhất thời, Bắc Mãng cảnh nội các bộ lạc nghe tin lập tức hành động, các thủ lĩnh khẩn cấp triệu tập dưới trướng các dũng sĩ. Những người này trong ngày thường hoặc là chăn nuôi dê bò, rong ruổi Thảo Nguyên, nhưng giờ khắc này dồn dập cầm lấy vũ khí, gia nhập quân đội. Toàn dân đều binh. Cùng lúc đó, những người nguyên bản phân tán các nơi giang hồ thế lực, cũng ở hoàng quyền uy nghiêm, cùng với đối với Liêu Đông Vương thâm cửu đại hận điều động bên dưới, bắt đầu từ từ tụ lại đến đồng thời. Những người giang hồ này sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải, có chính là độc hành hiệp, có chính là môn phái đệ tử, còn có chính là lục lâm hảo hán. Bọn họ người mang tuyệt kỹ, tính cách khác nhau tương tự bị ép nhập ngũ, mạnh mẽ bị mộ binh. Nhưng mà, làm khắp nơi sức mạnh rốt cục hội tụ với một nơi lúc, làm người không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Nguyên lai, mỗi cái bộ lạc trong lúc đó từ lâu tồn tại rất nhiều mâu thuẫn cùng lợi ích gút mắc. Bây giờ đối mặt cùng chung kẻ địch Liêu Đông Vương, bọn họ ai cũng không cam lòng yếu thế, đều mưu toan chém giết đánh bại quân thần Triệu Tuần, từ đó thu hoạch được vô thượng vinh quang. Kết quả là, bộ lạc trong lúc đó minh tranh ám đấu, lẫn nhau phân cao thấp, tranh công chi tâm càng cấp thiết. Nhưng mà, ngay ở bọn họ còn tranh quyền đoạt lợi thời điểm, Triệu Tuần thân đã xuất lĩnh Ly Dương đại quân xuất trình, lấy bài sơn đảo hải tư thế quét ngang rộng lớn vô ngần thảo nguyên. Tiếng vó ngựa đinh thái nhức óc, tinh kỳ tế nhật, ánh đao bóng kiếm lấp loé ở giữa, làm người sợ hãi. Nhánh đại quân này một đường thế như trẻ tre, bén mà không nhọn, nơi đi qua nơi đều lưu lại khắp nơi bừa bộn cùng khói thuốc súng. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, bọn họ liền thành công giết tới Bắc Mãng Vương đỉnh, ép thẳng tới hoàng thành dưới chân. Ly Dương đại quân khí thế như cầu vồng, dường như muốn đem tòa này hoàng thành một lần nuốt hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, tường thành ở ngoài lít nha lít nhít che kín Ly Dương binh sĩ, bọn họ mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi, binh khí trong tay sáng lấp lóa, lộ ra vô tận sát ý mà Bắc Mãng hoàng thành, giờ khắc này đã bị tầng tầng vây quanh, khắc nào một tòa cô thành, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Lúc này, Bắc Mãng nữ đế giờ khắc này lòng như lửa đốt, nàng biết rõ trước mặt thế cuộc nguy cấp, nếu không thể cấp tốc ổn định quân tâm, e sợ chiến cuộc sẽ hướng về không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Liền, vị này trong ngày thường uy nghiêm vô cùng nữ đế, không chút do dự mà quyết định thân phó tiền tuyến, cổ vũ sĩ khí. Khi nàng đến trước cửa thành lúc, nguyên bản có chút bối rối các binh sĩ nhìn thấy nữ đế đích thân đến, trong lòng nhất thời bay lên một luồng hy vọng cùng dũng khí. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, ngay ở nữ đế mới vừa tới đến cổng thành không bao lâu, ngoài thành đột nhiên chuyển đến một trận đinh thai nhức óc tiếng la giết. Thanh âm kia dường như sóng to gió lớn bình thường, trong nháy mắt đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Mọi người kinh ngạc thời khắc, thám tử vội vàng đến báo, hóa ra là Triệu Tuần thừa dịp bóng đêm thâm trầm, xuất lĩnh đại quân đối với Bắc Mãng khởi xướng tập kích. Này đột ngột như đến công kích để Bắc Mãng quân đội không ứng phó kịp, bọn họ vội vàng trong lúc đó tổ chức lên phòng ngự trận thế, nhưng bởi vì không hề chuẩn bị, toàn bộ trận doanh rất nhanh sẽ rơi vào trong hỗn loạn ở trận này kịch liệt trong hỗn chiến. Bắc Mãng các tướng sĩ tuy rằng liều mạng chống lại kẻ địch hung mãnh tấn công, nhưng bất đắc dĩ lúc này quân tâm đã đại loạn. Hoảng sợ cùng bất an từ từ lan tràn ra, làm cho nguyên bản nghiêm mật có thứ tự hàng phòng thủ bắt đầu xuất hiện cái hở. Mà Triệu Tuần một phương thì lại nắm lấy cơ hội này, không ngừng gia tăng thế tiến công, Bắc Mãng quân dấu hiệu thất bại dần dần hiện lộ không bỏ sót. Giết vào hoàng thành, bắt sống nữ đế. Ngoài thành, Triệu Tuần vung tay lên, truyền đạt toàn diện công thành mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô nổ vang. Giết vào hoàng thành, bắt sống nữ đế. Giết vào hoàng thành, bắt sống nữ đế. Giết vào hoàng thành, bắt sống nữ đế ba. Đinh Hai nhức óc tiếng kêu gào dường như sóng to gió lớn bình thường, ở toàn bộ hoàng thành bầu trời vang vọng lên, một làn sóng cao hơn một làn sóng gào thét, dường như muốn đem toàn bộ hoàng thành đều thôn phệ trong đó. Ngay lập tức, chỉ thấy một mảnh đen kịt đại quân như thủy triều mãnh liệt địa hướng về hoàng thành chạy trồm mà đi, tiếng vó ngựa vang vọng mây xanh, vung lên quần quần bụi bặm đại địa tại đây chi khổng lồ quân đội đạp lên dưới khẽ run, phảng phất cũng đang sợ hãi sắp đến máu tanh chém giết. Mà lúc này, cao vóc kiên cố trên thành tường, sở hữu Bắc Mãng các binh sĩ đều hoảng sợ nhìn phía dưới như hổ như sói vọt tới quân địch. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch, tay chân không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Mặc dù bọn hắn đều là Bắc Mãng trong quân tinh nhuệ chi sĩ, nhưng khi nhìn thấy Ngư Ấu Vi vị này uy danh hiển hách cường giả lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên sợ hãi thật sâu. Dù sao liền Thác Bạt Bồ Tát như vậy uy chấn thiên hạ cao thủ đều thảm bại ở trong tay kẻ địch, bây giờ chỉ còn giữ lại bọn họ những này thủ thành tướng sĩ thì lại làm sao có thể chống lại thế tới hung hăng Ly Dương đại quân đây? Mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực đáng tiếc. Bọn họ chỉ có thể liều mạng bảo vệ. Mà vào lúc này, Ngư Ấu Vi cùng Từ Hiển Bân phân biệt xuất lĩnh 5 vạn anh dũng không sợ tướng sĩ cấp tốc triển khai công thành hành động. Ngư Ấu Vi làm gương cho binh sĩ, nàng thân mang một bộ chiến bào màu đỏ, dường như thiêu đốt ngọn lửa bình thường, ở trong đám người đặc biệt chói mắt. Nàng cầm trong tay trường kiếm, thân hình mạnh mẽ như phi yến, mỗi một kiếm vung ra đều mang theo ác liệt vô cùng kiếm khí, dễ dàng xé ra trên tường thành quân coi giữ hàng phòng thủ. Động tác của nàng như nước chảy mây trôi, kiếm thế như tật phong sợ vũ, để cho kẻ địch căn bản là không có cách chống đối. Mà Từ Hiển Bân thì lại đứng ở phía sau, tỉnh táo chỉ huy dưới trướng hắn các tướng sĩ, bọn họ đều đâu vào đấy địa nhấc lên thang mây. Thang mây dường như trường xà bình thường uốn lượn mà lên, thẳng đến tường thành. Các tướng sĩ tóm chặt lấy thang mây, ra sức bỏ lên phía trên. Cùng lúc đó đẩy xe công thành các binh sĩ cũng không hề sợ hãi địa xông về phía trước, xe công thành như quái vật khổng lồ giống như va chạm cổng thành, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Trên tường thành quân coi giữ môn liều mạng chống lại, bọn họ dùng cung tên, hòn đá nhóm vũ khí công kích binh lính công thành. Mũi tên như châu chấu, hòn đá như mưa, nhưng Ly Dương đại quân các tướng sĩ không thối lui chút nào, bọn họ dùng tấm khiên chống đối công kích, từng bước một hướng về tường thành áp sát. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cổng thành rốt cục bị công phá. Ly Dương đại quân như vỡ đê hồng thủy bình thường tràn vào trong hoàng thành, bọn họ thế như trẻ tre, nơi đi qua máu tươi tung tóe, đều rên khắp nơi. Các binh sĩ vung vẩy trong tay binh khí, cùng kẻ địch triển khai kịch liệt đánh nhau, tay đôi ánh đao bóng kiếm bên trong, thỉnh thoảng có binh sĩ ngã xuống, nhưng càng nhiều người dũng cảm tiến tới, vì thắng lợi mà chiến. Hoàng thành trên đường phố tràn ngập nồng đậm khói thuốc súng, ánh lửa ngút trời. Phòng ốc bị thiêu hủy, mọi người chạy trốn tứ phía, toàn bộ thành thị rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng Ly Dương đại quân các tướng sĩ cũng không có dừng bước lại, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, hướng về hoàng cung phương hướng thẳng tiến. Thất bại, cổng thành bị phá, chúng ta thất bại. Sợ hãi muôn dạng la lên dường như sấm sét ở trong thành nổ vang, trong nháy mắt chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngay lập tức lại có người kêu dây lên, đại quân giết đi vào, mọi người chạy mau a, cứu mạng a, ta không muốn chết, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Nương theo những này tuyệt vọng kêu khóc, ngoài thành tin tức như thủy triều tràn vào trong thành. Thời khắc bây giờ, cả tòa trong hoàng thành bách tính trên mặt tràn ngập sâu sắc kinh hoàng cùng bất lực. Trước đó bọn họ vẫn lo lắng để phòng địa, lo lắng Ly Dương đại quân một khi đánh vào thành trì sẽ đối với bọn họ triển khai máu tanh tàn sát. Mà bây giờ, một màn đáng sợ này dĩ nhiên thật sự địa phát sinh ở trước mắt. Liêu Đông Vương thành công công phá hoàn thành. Cái này tin dữ như một hồi mưa to gió lớn, vô tình tàn phá Bắc Mãng dân chúng yếu đuối tâm linh. Hầu như sở hữu biết được việc này người, hoàn toàn kinh hại đến biến sắc, khủng hoảng và phần. Giết a. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng có thể nghe. Ly Dương đại quân mãnh liệt mà đến âm thanh, bọn họ khí thế như cầu vồng, sắc ý kinh thiên, mang theo như bẻ cảnh khô tư thế từ nơi cửa thành xung phong đi vào. Trong phút chốc, cả tòa hoàng thành rơi vào trong hỗn loạn. Chỉ có số ít không kịp thoát đi đám người chạy trốn tứ phía, tiếng thét chói tai, tiếng gào khóc liên tiếp. Mà những người Bắc Mãng quân đội, cứ việc đem hết toàn lực muốn chống đối quân địch tấn công, nhưng ở Ly Dương đại quân mạnh mẽ thế tiến công trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một đòn. Chỉ cần chốc lát công phu, bọn họ liền dồn dập ngã vào trong vũng máu, trở thành trong cuộc chiến tranh này vật hy sinh. Nay một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, đối với Bắc Mãng một phương mà nói, có thể nói là thất bại thảm hại, thậm chí là vô cùng thê thảm. Nhưng mà đáng vui mừng chính là, cứ việc Ly Dương đại quân như thủy triều tràn vào trong thành, nhưng bọn họ vẫn chưa triển khai máu tanh tàn bạo đổ thành hành động. Làm các binh sĩ thoáng nhìn đầu đường cuối ngõ thất kinh bình dân bách tính lúc, bọn họ phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đưa mắt tìm đến phía những người còn đang ngoan cường chống lại nữ đế quân đội cùng thủ vệ hoàng thành cấm quân. Vẹn vẹn dùng không tới nửa ngày thời gian, cả tòa hoàng thành đã bị triệt để quét sạch đã từng uy phong lẫm lẫm cấm quân cùng với liều mạng chống lại Bắc Mãng quân đội biến mất vô ảnh vô tung, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch cùng bầu không khí căng thẳng. Tướng quân, lần này tấn công hoàng thành cuộc chiến, ta quân đại thu hoạch toàn thắng, cộng bắt được quân địch 11 vạn chi chúng, hơn nữa đều là Bắc Mãng trong quân tinh nhuệ chi sĩ a. Ngoài ra, còn thu được hơn 1 vạn thất phiêu phỉ thể tráng chiến mã. Một tên phó tướng hưng phấn hướng về đại tướng quân bẩm báo tình hình trận chiến. Cho tới bên ta tình huống thương vong, hiện nay vẫn còn tỉ mỉ thống kê bên trong, thỉnh tướng quân chờ một chút chốc lát. Nghe xong báo cáo sau, từ tướng quân nhìn về phía Triệu Tuần, Triệu Tuần sắc mặt nặng nề địa điểm gật đầu, sau đó vung tay lên, rơi xuống mệnh lệnh mới. Khống chế hoàng thành, tấn công hoàng cung. Sau một khắc, từ tướng quân cùng Ngư Ấu Vi liền xuất lĩnh sĩ khí đắt đỏ đại quân mênh mông quần quận địa lái vào hoàng thành, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia tượng trưng Bắc Mãng đế cung. Giờ khắc này, tòa này Bắc Mãng vương đình dĩ nhiên rơi vào bấp bênh bên trong, ngoại trừ đế cung chưa bị công phá ở ngoài, những nơi còn lại đều đã mất vào Triệu Tuần xuất đại quân bàn tay. Mà sở hữu Bắc Mãng nhân vật cao tầng cũng đều như chó mất chủ bình thường lui dự đến đế cung nơi sâu xa nhất, như toan dựa vào phòng tuyến cuối cùng làm chó cùng rất dậu, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bắc Mãng quân thần tuy bị vây hãm ở đế cung nơi sâu xa, nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng đế sư Thái Bình khiến đứng dậy, hắn đưa ra lợi dụng đế cung bên trong mật đạo, đem một phần binh lực lặng lẽ đưa ra cung ở ngoài, liên hợp quanh thân không bị hoàn toàn khống chế bộ lạc cùng giang hồ tán khách, đối với Ly Dương đại quân tiến hành vây đánh. Nữ đế nhận rồi cái kế hoạch này, mệnh quốc sư Viên Thanh Sơn dẫn dắt một đội tử sĩ đi đầu dò đường. Nhưng mà Triệu Tuần kỳ thực đã sớm ngờ tới sẽ có người từ mật đạo lẻn vào, bởi vậy sớm làm tốt chặt chẽ an bài cùng sắp xếp. Hắn thần phất tay một cái, bên cạnh một tên thân tín liền vội vã rời đi truyền đạt mệnh lệnh đi tới. Chỉ chốc lát sau, Ngư Ấu Vi liền xuất lĩnh một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ tinh anh tiểu đội lặng lẽ mai phục tại mật đạo khẩu phụ cận. Bọn họ nín hơi ngưng thần, lặng lặng mà chờ đợi kẻ địch tự đầu la võng. Chương 257. Vào đế cung. Thù binh Bắc Mãng nữ đế. Chương 257. Vào đế cung. Thù binh Bắc Mãng nữ đế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, Viên Thanh Sơn một nhóm người lén lén lút lút xuất hiện ở mật đạo khẩu nơi. Chưa kịp bọn họ phản ứng lại, Ngư Ấu Vi ra lệnh một tiếng, tinh anh tiểu đội như mãnh hổ hạ sơn bình thường hướng về Viên Thanh Sơn mọi người khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm đan xen, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Viên Thanh Sơn tuy rằng cũng là thần kinh bách chiến hạng người, nhưng đối mặt đột nhiên như thế mà lại hung mãnh tập kích, cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Hắn một bên vung vẩy trong tay trường kiếm cật lực chống đối như thủy triều vọt tới công kích, một bên lớn tiếng la lên để thủ hạ không nên hoảng loạn, cấp tốc tổ chức phản kích. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn thấy kẻ địch nhược điểm. Tiếng nói của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, phảng phất có thể xua tan hoảng sợ, cho những đồng bạn mang đến dũng khí cùng tự tin. Bên trái, hắn la lớn, trường kiếm trong tay chỉ về bên trái, ra hiệu đại quân chú ý bên trái kẻ địch. Bên phải, hắn cấp tốc xoay người, dùng trường kiếm chặn lại rồi phía bên phải kéo tới công kích. Tập trung hỏa lực, lao ra. Hắn lại lần nữa hô to, chỉ huy cấm quân hướng về kẻ địch hạt nhân khởi xướng tấn công. Dưới sự chỉ huy của hắn, cấm quân từ từ ổn định trận tuyến, bắt đầu đều đâu vào đấy địa tiến hành phản kích. Bọn họ phối hợp lẫn nhau, hình thành một đạo kiên cố hàng phòng thủ, chống lại rồi kẻ địch một làn sóng lại một làn sóng công kích. Mà Viên Thanh Sơn bóng người ở trên chiến trường qua lại, hắn trường kiếm lập loè hàn quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo uy hiếp chí mạng. Nhưng mà Ngư Ấu Vi xuất lĩnh cái kia chi tinh anh tiểu đội như một đài tinh vi vận chuyển cỗ máy chiến tranh, thành viên trong lúc đó phối hợp càng là thiên ý vô phùng. Bọn họ mỗi một lần công kích cũng như tật phong sậu vũ giống như ác liệt, để cho kẻ địch khó có thể chống đỡ. So sánh với đó, Viên Thanh Sơn bên này liền có vẻ thua trị kém em. Thủ hạ tuy rằng cũng đều là thân kinh bách chiến hạng người, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy địch thủ, dần dần mà bắt đầu lực bất tòng tâm lên. Theo thời gian trôi đi, Viên Thanh Sơn mọi người từ từ rơi vào hạ phòng, bị đối phương áp chế đến chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Bất luận bọn họ làm sao ra sức chống lại, đều không thể thay đổi chiến cuộc, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bên mình nhân viên không ngừng giảm thiểu. Viên Thanh Sơn lòng như lửa đốt, hắn biết do tiếp tục như vậy hậu quả khó mà lường được, liền sử dụng cả người thế võ, nỗ lực dẫn dắt mọi người mở một đường máu, xoay chuyển trước mặt bất lợi cục diện. Nhưng mà Ngư Ấu Vi cùng với tiểu đội thực sự quá mức lợi hại, mặc cho Viên Thanh Sơn thế nào nỗ lực, đều không thể đột phá phòng tuyến của đối phương ở trong chiến đấu kịch liệt. Viên Thanh Sơn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ áo của hắn. Nhưng hắn như cũ cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ lấy. Nhưng mà hai phe địch ta sức mạnh cách xa quá lớn, chung quy không phải dựa vào hắn một người liền có thể bù đắp. Rốt cục, Viên Thanh Sơn thủ hạ một cái tiếp một chỗ ngã vào trong vũng máu, chỉ còn dư lại lác đác mấy người còn đang cùng kẻ địch liều mạng tranh đấu. Lúc này Viên Thanh Sơn dĩ nhiên rõ ràng, cuộc chiến đấu này bại cục đã định. Lại tiếp tục ham chiến xuống, không chỉ có không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn, ngược lại sẽ để càng nhiều huynh đệ tìm cái chết vô nghĩa. Nghĩ đến bên trong, hắn lòng tràn đầy không cam lòng mạnh mẽ chừng một ánh mắt cách đó không xa anh Tư Hiên ngang Ngư Ấu Vi, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa. Sau đó, hắn quyết định thật nhanh, cao giọng hô, lui lại. Tất cả mọi người lập tức rút về đế cung, bảo vệ bệ hạ quan trọng. Dứt lời, hắn cố nén đau xót, xoay người mang theo còn sót lại vài tên thủ hạ, thẳng thốt thất thố địa hướng về đế cung phương hướng bỏ chạy. Dọc theo đường đi, bọn họ đánh tới bời, chật vật đến cực điểm, hoàn toàn không có khi đến uy phong đang lúc này. Triệu Tuần ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kia phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, thừa thế xông lên, bắt đế cung. Theo tiếng này hiệu lệnh vang lên, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân trong nháy mắt dường như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, hướng về đế cung phương hướng khởi xướng tổng tiến công. Bắc Mãng hoàng cung cấm quân hỏa tốc tập kết, bọn họ tuy biết địch cường ta yếu, nhưng ôm quyết tâm quyết tử. Cấm quân thống lĩnh rút đao gào thét, hôm nay mặc dù chết trận, cũng phải bảo vệ hoàng cung.
Phải.
Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lời, tiếng gào rung trời. Bọn họ lấy cửa cung vì là bình phong, trường thương săn sát, mũi tên thượng huyền. Làm quân địch xông đến tầm bắn bên trong, mưa tên gào thét mà ra, hàng trước quân địch dồn dập ngã xuống. Nhưng Ly Dương đại quân nhân số đông đảo, rất nhanh sẽ áp sát cửa cung. Các cấm quân không chút do dự mà xông vào đám địch, triển khai khốc liệt gần người vật lộn đao kiếm tương giao, đốm lửa tung tóe. Các cấm quân bắt đầu liều mạng, một người ngã xuống, tên còn lại lập tức bù đắp chỗ hổng. Máu tươi nhuộm đỏ cửa cung trước đại địa, thi thể chồng chất như núi. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, cấm quân thương vong càng lúc càng lớn, hàng phòng thủ từ từ bị xé ra chỗ hổng. Mặc dù như thế, còn lại cấm quân không có một chút nào lùi bước tâm ý, bọn họ chăm chú quay chúng quanh ở hoàng đế chu vi, dù cho chỉ còn người cuối cùng, cũng phải hãn vệ hoàng thất tôn nghiêm. Giờ khắc này, trong hoàng cung, mắt thấy thế cuộc đã không cách nào cứu vãn, nữ đế mỹ lệ khuôn mặt bên trên né qua một tia quyết tuyệt vẻ. Chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra. Nguồn sức mạnh này làm cho không khí chung quanh đều phảng phất động lại lên, mọi người đều cảm nhận được một loại làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Chính là Bắc Mãng khí vận. Theo bí pháp triển khai, mượn khí vận lực lượng, nàng nguyên bản thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, cả người dường như thiêu đốt ngọn lửa bình thường, tỏa ra khí tức kinh khủng. Nhưng mà, ngay ở nữ đế coi chính mình có thể xoay chuyển chiến cuộc thời gian, đối diện Triệu Tuần một phương nhưng không có một chút nào hoảng loạn. Từ Điển Bân cùng Ngư Ấu Vi nhìn nhau nở nụ cười, an ý đồng thời ra tay. Từ Điển Bân trường thương trong tay vung lên, một đạo ác liệt vô cùng sức mạnh gào thét mà ra, thẳng tắp địa hướng về nữ đế công tới. Mà Ngư Ấu Vi thì lại tay ngọc khẽ giương lên, kiếm khí tung hành, mảnh này ánh sáng hóa thành vô số đạo ánh kiếm, chém về phía nữ đế. Đối mặt hai người như vậy tinh diệu phối hợp công kích, nữ đế tâm bên trong cả kinh, nhưng nàng dù sao cũng là cường giả đỉnh cao, lập tức sử dụng tới cả người thế võ đến đường đối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị các loại năng lượng mạnh mẽ gợn sóng bao phủ, làm cho tâm thần người chấn động. Nhưng là, cứ việc nữ đế đem hết toàn lực, thế nhưng bởi vì trước triển khai bí pháp cấm kỵ tiêu hao quá lớn, hơn nữa Từ Hiển Bần cùng Ngư Ấu Vi hai người thực lực siêu quần mà phối hợp không kẽ hở, dần dần, nữ đế bắt đầu rơi vào hạ phong. Xì xì. Nữ đế thân thể mềm mại run lên, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Ngư Ấu Vi thấy thế, vung tay lên, bọn lính phía sau cùng nhau tiến lên, đem bị thương ngã xuống đất nữ đế bao quanh vây nốt đến đây. Đại chiến kết thúc, nữ đế bị bắt, hoàng cung cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia đầy đất vết thương còn đang kể ra mới vừa đã xảy ra chiến đấu khốc liệt. Cùng lúc đó, Ly Dương đại quân bắt đầu vào thành, Triệu Tuần Kỵ với cao đầu đại mã bên trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía trước. Chỉ thấy hai bên đường phố, lít nha lít nhít địa quỷ một đám Bắc Mãng mách tính, bọn họ từng cái cúi thấp đầu lâu, thân thể nhân hết sức hoảng sợ mà khẽ run. Những người dân này ở mạnh mẽ quân uy trước mặt có vẻ như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối. Triệu Tuần nhìn chăm chú trước mắt tình cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng phức tạp tâm tình. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được những người dân này đối với mình xuất lĩnh đại quân cái kia sâu tận xương tùy e ngại. Bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ lo một cái lơ đãng ánh mắt tụ hợp thì sẽ đưa tới họa sát thân. Mỗi người thân thể đều căng thẳng, tựa như lúc nào cũng gặp bởi vì sốt sáng quá độ mà ngã quắp trong đất. Lúc này, toàn bộ đường phố tràn ngập một mảnh làm người nghẹt thở tĩnh mịch. Ngoại trừ đại quân đi tới lúc chỉnh tề mạnh mẽ tiếng bước chân, cùng với tình cờ truyền đến binh khí tiếng va chạm ở ngoài, không còn gì khác tiếng vang. Liền ngay cả trong ngày thường nhất là huyên náo hài đồng giờ khắc này cũng đều chăm chú y ôi tại cha mẹ trong lòng, không dám thở mạnh một cái. Không tiếp tục để ý, đại quân tiếp tục tiến lên keng. Chúc mừng ký chủ đạp diệt Bắc Mãng vương đỉnh. Đầu mối chính lựa chọn nhiệm vụ 2 hoàn thành, khen thưởng thu được Bắc Mãng khí vận kim long. Mà lúc này, ngay ở Triệu Tuần còn đang suy nghĩ, đế tột cùng muốn xử trí như thế nào nữa đế thời điểm, trong đầu lại vang lên hệ thống khen thưởng. Bắc Mãng khí vận kim long. Ha ha, rốt cục bắt được, lần này có thể an tâm thống nhất Bắc vực, bù đắp thiên đạo. Nương theo trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Triệu Tuần mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng coi như là không có không công tiêu hao nhiều như vậy tâm thần. Trước diệt ba vị hoàng tử, bắt Ly Dương triều đình, Triệu Tuần cũng đã thu được Ly Dương khí vận gia trì. Hơn nữa bách tính khí vận lực lượng. Bây giờ trong tay đã có ba loại khí vận sức mạnh, phù hợp bù đắp Bắc vực thiên đạo không trọn vẹn điều kiện. Chỉ chờ một bước ngoặt, liền có thể triệt để khống chế Bắc vực. Ba cái nhiệm vụ chính tuyến, bây giờ cũng đều sắp hoàn thành rồi. Đoàn xe thật dài khác nào một cái bốn lượng cự long, chậm rãi ở hoàng thành rộng rãi phồn hoa trên đường phố tiến lên. Hai bên đường lớn chật ních vây xem mắt tính, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều có vẻ dị thường sợ hãi, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Trong đám người tràn ngập một luồng căng thẳng bầu không khí ngột ngạt, không có ai dám to gan ở đây khắc ngẩng đầu lên nhìn thẳng cái kia ngồi ở trong xe ngựa Triệu Tuần. Bọn họ cúi thấp đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ lo một cái lơ đãng cử động gặp đưa tới họa sát thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đoàn xe rốt cục đến đế cung trước cửa. Tòa này hùng vĩ tráng lệ cung điện đã từng tượng trưng vô thượng quyền lực cùng uy nghiêm, nhưng mà giờ khắc này cũng đã mất đi ngày xưa hào quang. Bây giờ, toàn bộ đế cung bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ vị kia tứ cố vô thân nữ đế ở ngoài, không có người nào nữa bóng người. Nàng lẻ loi địa đứng ở giữa cung điện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ngày xưa cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại nữ đế, bây giờ càng bị trở thành tù nhân, chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi Triệu Tuần đến đây xử lý. Mới vừa đi đến phía trên cung điện, làm Triệu Tuần bước vào vàng son lộng lẫy đại điện lúc, một luồng nghiêm nghị mà ngột ngạt bầu không khí phả vào mặt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp địa rơi vào phía trước tấm kia cao cao tại thượng long y, chỉ thấy nữ đế chính ngồi thẳng, nàng mỹ lệ dung nhan giờ khắc này lại bị một tầng mê man bao phủ. Nữ đế tựa hồ chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ, đối với tất cả xung quanh đều hồn nhiên không cảm thấy. Nhưng mà, khi nàng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn đi vào người trong điện dĩ nhiên là Triệu Tuần sau khi, nguyên bản liền có chút mặt âm trầm sắc trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Triệu Tuần từng bước một hướng mình đến gần. Theo Triệu Tuần càng ngày càng tới gần, nữ đế hô hấp bắt đầu không bị khống chế địa gấp gáp lên, ngực chập trùng kịch liệt. Nàng cầm thật chặt tay vịn, ngón tay khớp xương bởi vì quá độ dùng sức mà trở nên trắng. Phẫn nộ dường như ngọn lửa bình thường trong lòng nàng tiêu đốt, nhưng cùng lúc lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ lặng yên xuất hiện trong lòng. Rốt cục, Triệu Tuần đi tới khoảng cách nữ đế chỗ không xa ngừng lại. Lúc này, nữ đế thấy rõ Triệu Tuần trên mặt mang theo một vẻ khiến người ta nhìn không thấu nụ cười. Nụ cười kia phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật cùng âm mưu, khiến nữ đế không tự chủ được mà dùng mình một cái, sâu trong nội tâm hoảng sợ càng mãnh liệt lên. Nhưng thành tựu đế vương, dù cho thành tù nhân, nàng vẫn như cũ mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Triệu Tuần không có trực tiếp giết mình, vậy thì giải thích còn có sống sót cơ hội. Nàng không muốn chết, cho nên nàng chủ động mở miệng, thế nhưng trong lời nói nhưng tràn đầy kiên quyết, dường như muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Lần này, càng là chấm thất bại. Nữ đế mở miệng, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận. Nàng thẳng tắp thân thể, ngạo nghễ đứng thẳng, cứ việc đã thân ở tuyệt cảnh, nhưng trên người cái kia cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm nhưng không giảm chút nào. Nhưng ngươi như muốn giết ta, vậy thì thoải mái chỉ vào tay đi. Đừng hòng lấy bất kỳ phương thức đến xỉ nhục chấm. Nữ đế trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Triệu Tuần, trong mắt phun ra lửa giận tựa hồ có thể đem người trước mắt trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Chấm chính là đường đường Bắc Mãng nữ đế, dù cho hôm nay mất mạng ở đây, cũng chắc chắn sẽ không để bất luận người nào có cơ hội nhục nhã với chấm. Nữ đế mỗi một chữ cũng như cùng đũa nặng bình thường gõ mọi người tại đây tiếng lòng, nó khí thế chi bằng bạc, làm người không khỏi chấn động theo. Mà lúc này Triệu Tuần, khi nghe đến này từng tiếng gào thét sau, nguyên bản có chút hoảng hốt tâm tư cũng dần dần rõ ràng lên. Kỳ thực từ lúc đến chỗ này trước, trong lòng hắn liền từng có do dự. Rốt cuộc có muốn hay không thẳng thắn dứt khoát mà đem vị này nữ đế chém giết. Nhưng mà, khi thật sự đối mặt cái này quật cường mà kiêu ngạo nữ từ lúc, hắn càng nhất thời không biết nên làm sao lựa chọn. Ngay ở Triệu Tuần rơi vào trầm tư thời khắc, nữ đế cái kia len ken mạnh mẽ lời nói lại một lần nữa ở hắn bên tai vang lên, như từng trận phòng lên minh, chấn động đến mức hắn tâm thần khuấy động. Rốt cục, Triệu Tuần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng nữ đế tụ hợp cùng nhau, giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng tới cực điểm. Bắc Mãng quá lớn, không thể một cái liền nuốt vào, thật muốn là đem nữ đế giết, muốn thuận lợi tiếp thu Bắc Mãng liền khó khăn. Bởi vậy, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, cho nữ đế một con đường, xem bồi dưỡng Lục Thừa Yến giống như khương nghê, đem khống chế ở trong tay mình là có thể. Dù sao, chân chính nữ vương ngụy vị, Triệu Tuần còn chưa có thử qua đây. Vậy chỉ dùng thần hồn cấm chế đi. Triệu Tuần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, khóe miệng cũng tại lúc này bắt đầu chậm rãi dương lên, lộ ra một cái không dễ nhận biết nụ cười. Nếu như có thể đem nữ đế khống chế, như vậy sống sót nữ đế, đối với hắn mà nói nhưng là so với chết rồi hữu dụng hơn nhiều. Nhìn thấy lộ ra nụ cười Triệu Tuần, nữ đế lúc này đã một mặt tuyệt vọng. Triệu Tuần nụ cười trên mặt dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng liền không có ý tốt. Nghe nói cái này Liêu Đông Vương thê thiếp thành đàn, sẽ không cần. Trong nháy mắt, nữ đế tâm nguội. Nghĩ đến Triệu Tuần đáng sợ, nữ đế suy đoán chính mình ngày hôm nay tất nhiên là chạy không thoát tai nạn này. Chương 258. Nữ đế đầu hàng. Chương 258. Nữ đế đầu hàng. Ai nói với ngươi ta muốn giết ngươi? Ngay ở nữ đế còn chìm đắm ở phức tạp trong suy nghĩ, trong đầu không ngừng xoay quanh các loại khả năng xuất hiện gây go tình huống lúc, Triệu Tuần bất thình lình đột nhiên mở miệng một câu, trong nháy mắt đem nữ đế từ trong lúc miên man suy nghĩ đột nhiên lôi trở về. Nữ đế thân thể mềm mại run lên, lúc này sững sờ ở tại chỗ, đôi mắt đẹp trợn tròn, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được Triệu Tuần sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Không giết ta? Hắn lời này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào hắn còn có cái gì khác âm như quỷ kế hay sao? Lẽ nào thật sự muốn đối với ta? Làm loại chuyện đó? Cứ việc nội tâm tràn ngập nghi hoặc cùng bất an, nhưng nữ đế như cũ cố gắng chấn định, thẳng tắp sống lưng, không chút nào yếu thế địa đáp lại nói. Châm nói rồi, muốn giết muốn thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, châm là tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi tùy ý ức hiếp xỉ nhục. Nhưng mà, lúc này nữ đế tâm bên trong kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Dù sao đối mặt trước mắt cái này cao thâm khó dò nam nhân, nàng thực sự không cách nào phán đoán chính xác đối phương bước kế tiếp đến tuột cùng gặp lấy thế nào hành động. Nhưng dù vậy, thân là vua của một nước kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, không để cho nàng đến không ở chỗ này loại thời khắc mấu chốt cắn chặt hàm răng, liều chết đến cùng. Nghe được nữ đế mấy lời nói này, Triệu Tuần khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười độ cong. Hắn đầy hứng thú mà nhìn trước mặt vị này nhìn như kiên cường bất khuất nữ đế, nhẹ giọng nói rằng, "Hả, ngươi liền muốn chết như vậy?" Câu nói này phảng phất mang theo một loại áp lực vô hình, nặng trịch địa đặt ở nữ đế trong đầu trên. Nữ đế nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Triệu Tuần cặp kia thâm thúy như đầm nước giống như con người, không thối lui chút nào địa hồi đáp. Không sai, nếu như rơi vào người tay nhất định chỉ có một con đường chết, như vậy cùng với gặp vô tận giàn vật cùng nhục nhã, chẳng bằng cho cái thoải mái. Triệu Tuần gật gật đầu, đăm chiêu địa trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói rằng, nếu ngươi như vậy muốn chết, cái kia bản vương giá cũng không phải là không thể tắc thành ngươi. Lời nói đến đây, Triệu Tuần nở nụ cười. Nữ đế thấy thế, đôi mi thanh tú cau lại, một trái tim trong nháy mắt nhắc tới cũng họng. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết Triệu Tuần mặt sau muốn nói gì đó, trong lòng luôn có một loại không tốt ý nghĩ, lo lắng chờ đợi hắn đem lời còn lại nói xong. Ngươi là không sợ chết, nhưng ta có thể cho ngươi sống không bằng chết. Khà khà, ầm. Khởi đầu. Làm Triệu Tuần chậm rãi nói ra trước nửa bộ phân lời nói thời điểm, nữ đế tâm bên trong hơi động. Nay Triệu Tuần có điều là phô trương thanh thế thôi, định là muốn mượn này đến hù dọa bản cung, làm cho bản cung đối với hắn có kiêng kỵ. Nhưng mà, theo Triệu Tuần tiếp tục đem phần sau bộ phận lại nói lối ra, mở miệng, Nữ đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt người đàn ông này. Mà lúc này, Triệu Tuần trên mặt cái kia một vệt nụ cười quái dị, càng là đánh thẳng nữ đế sâu trong nội tâm, làm nàng không tự chủ được mà run rẩy một hồi. Nữ đế chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương sống lưng tăng lên trên lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nàng chưa từng gặp như vậy nham hiểm đáng sợ nụ cười, phản phất Triệu Tuần phải làm gì việc không tốt như thế. Giờ khắc này nữ đế cũng không còn cách nào duy trì trước chấn định tự nhiên, trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên. Tuy rằng nàng là nữ đế, nhưng nàng biết mình càng là một người phụ nữ. Sống không bằng chết câu nói này đối với phụ nữ mà nói, không phải là một cái đơn giản từ ngữ, nữ đế thật sự sợ sệt. Bây giờ Triệu Tuần lại nắm sống không bằng chết đến uy hiếp nàng, mặc dù thật sự không sợ chết, tuy nhiên sợ loại kia khủng bố tương lai a nghĩ đến bên trong, nữ đế trong mắt xuất hiện hoảng loạn. Thế nào? Ngươi còn muốn chết sao? Triệu Tuần cười híp mắt mở miệng lần nữa. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nói vậy vị này cao cao tại thượng nữ đế, giờ khắc này chính đang suy tư chính mình vừa mới nói việc, khẳng định bị sợ rồi. Chấm. Nữ đế muốn nói chút gì, thế nhưng ánh mắt ở đối đầu Triệu Tuần một khắc đó, trong nháy mắt thất vọng. Bởi vì từ Triệu Tuần trong mắt, nữ đế phảng phất nhìn thấy mình bị lột sạch ra dấp. Ngay ở trong chớp mắt này, nàng phảng phất hiểu rõ tất cả. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt Triệu Tuần tuyệt đối không phải một cái chỉ có thể nói xuông chứ không là người, hắn nói tới mỗi một câu nói đều phảng phất mang theo nặng trĩu trịch phất lượng, khiến người ta không cách nào dễ dàng lơ là, đặc biệt là khi nàng nghĩ đến, nếu như Triệu Tuần thật sự dùng loại chuyện đó áp chế chính mình đi vào khuôn phép lúc, trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, nếu như thật sự không muốn thuận theo, cái kia kết cục sẽ là cỡ nào thê thảm cùng đáng sợ. Chỉ là thoáng não bù một hồi như vậy cảnh tượng, cũng làm người ta sợn cả tóc gáy, không dám lại tiếp tục nghĩ sâu xuống. Quan trọng nhất chính là, Triệu Tuần thật sự có thực lực có thể làm được. Nhất thời, nữ đế cúi đầu, thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Một lát, nữ đế môi hơi rung động, dùng cuối cùng khí lực mở miệng nói: "Ngươi đến cùng muốn ta làm những gì?" Triệu Tuần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ không dễ nhận biết nụ cười. Tuy rằng Bắc Mãng đã bị bản vương một lần đánh hạ, nhưng nếu muốn đem vùng đất này hoàn toàn nhét vào trong túi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi có thể trở thành bản vương trong tay một con cờ, hiệp trợ bản vương đến thống trị mảnh này lãnh thổ. Nghe nói như thế, nữ đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cái này dạ tâm bừng bừng nam nhân, âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà hơi hơi run rẩy. "Không thể, khi ngươi khôi lỗi, còn muốn giúp ngươi đi quản lý Bắc Mãng? Ngươi nằm mơ." Triệu Tuần nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng. "Không sai, này chính là đặt tại trước mặt ngươi duy nhất đường sống. Nếu như ngươi từ chối lời nói, hậu quả nói vậy không cần ta nhiều lời chứ?" Nói tới nơi này, Triệu Tuần liền ngừng lại lời nói, ánh mắt không ngừng ở nữ đế trên người qua lại, ánh mắt này bên trong uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết. Nữ đế cắn chặt môi dưới, thân thể không tự chủ được về phía sau rụt lên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng biết rõ mình lúc này căn bản không có cơ hội phản kháng. Trải qua một phen kịch liệt nội tâm rẽ rùa sau khi, nữ đế cuối cùng vẫn là cúi đầu. "Được rồi, ta đáp ứng ngươi." Cứ việc trong miệng đã làm ra thỏa hiệp, nhưng ngay ở nói ra câu nói này đồng thời, nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lại lần nữa nhìn phía Triệu Tuần. "Rất tốt." Triệu Tuần nở nụ cười, đi đến nữ đế trước mặt, nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, ngón tay hơi điểm nhẹ, nhấn ở nữ đế trên trán. "Không nên chống lại." Nói, thần hồn cấm chế khởi động. Cũng không lâu lắm, nữ đế bị Triệu Tuần lấy mạnh mẽ thủ đoạn cho vững vàng mà khống chế lại, đây chính là thần hồn cấm chế, trực tiếp tác dụng với người linh hồn, phi thường khủng bố. Như vậy siêu cấp bí thuật, không ai có thể tránh thoát, dù cho nắm giữ Bắc Mãng khí vận ra chỉ nữ đế cũng không được đến đây, nàng hoàn toàn bị trở thành Triệu Tuần nữ nhân, cũng không còn bất kỳ phản kháng hoặc là phản bội khả năng. Cùng lúc đó, nữ đế cũng rốt cục thám thiết địa hiểu rõ đến Triệu Tuần cái kia làm người hoảng sợ thực lực chân chính, đến tột cùng là có bao nhiêu làm người nghe kinh hãi. Bởi vì thông qua thần hồn cấm chế, nữ đế triệt để hiểu rõ Triệu Tuần đáng sợ, vì lẽ đó không có chút nào tâm tư phản kháng. Nàng cũng biết rất nhiều bí mật, hiểu rõ Triệu Tuần gốc gác mạnh như thế nào, lần này cho nàng sống sót cơ hội, đúng là hạ thủ lưu tình. Hoàn toàn là xem ở mị lực của nàng trên, lúc này mới dành cho một cơ hội, nếu không thì đã sớm cùng cái kia ba vị hoàng tử như thế, chết không có chỗ chôn đồng thời. Nữ đế cũng hiểu rõ Triệu Tuần dạ tâm, nho nhỏ Bắc Mãng căn bản không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Bây giờ Ly Dương Vương Triệu từ lâu trong bóng tối rơi vào rồi trong tay người đàn ông này, hiện tại lại bắt Bắc Mãng, thống nhất toàn bộ Bắc vực vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi vậy, nàng cũng trung vu minh bạch, Triệu Tuần tại sao lưu lại nàng? Không chỉ có là bởi vì chính mình khuôn mặt đẹp, muốn đem chính mình thu vào hậu cung, càng quan trọng chính là người đàn ông này thật sự bất tham luyến với quyền thế, chỉ muốn làm một người hất tay trưởng quỹ, vì lẽ đó Bắc Mãng vẫn là chính mình, chỉ có điều mặt trên có thêm người chủ nhân mà thôi. Chỉ cần thỏa mãn người đàn ông này, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Bắc Mãng vẫn là chính mình vẫn như cũ vẫn là nữ đế, thậm chí thành tựu tương lai càng cao hơn, vẫn có thể được Triệu công lao chống đỡ, nhanh chóng tăng cao thực lực. Nho nhỏ Bắc Mãng thật sự không tính cái gì, mục tiêu của người đàn ông này tại Trung Nguyên, ở Cửu Châu khu vực. Ở tình huống như vậy, nữ đế nguyên bản kiên định vô cùng tâm trí bắt đầu dần dần dao động, tâm thái cũng thuận theo phát sinh biến hóa tế nhị đã như thế, Triệu Tuần thành công bắt vị này nữ đế, làm cho rất nhiều chuyện khó giải quyết đột nhiên trở nên dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Có điều, cứ việc tình thế đã đối với Triệu Tuần cực kỳ có lợi, nhưng hiện nay cũng không có thiếu sự tình cần mau chóng xử lý. Dù sao, nếu muốn chân chính bắt Bắc Mãng vương triều, còn cần nữ đế trước tiên thích đáng xử lý tốt nội bộ các loại phức tạp thế cuộc mới được. Vì lẽ đó, Triệu Tuần quyết định tạm thời án binh bất động, đợi được nữ đế đem Bắc Mãng tình hình ổn định lại sau khi, lại chính thức đem nhét vào thế lực của chính mình phạm vi. Khi đó, Ly Dương, Bắc Mãng đều ở trong tay, mới là Triệu Tuần chân chính có thể xưng đế thời gian. Cũng trong lúc đó, Hoàng cung ở ngoài, mọi người đối với Triệu Tuần cùng Bắc Mãng nữ đế trong lúc đó đàm luận việc tràn ngập suy đoán, nhưng cũng thủy chung không ai biết hai người ở bên trong nói cái gì, làm ra thế nào ước định. Nhưng mà, làm Triệu Tuần cùng nữ đế xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian, hết thảy đều thay đổi. Nữ đế mở miệng, Bắc Mãng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cũng cam nguyện túi đầu xương thần. Tin tức này một khi truyền ra, như một đạo kinh lôi ở trong đám người nổ vang, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn kinh đến trợn mắt há mồm. Không thể nào, ung dung như vậy liền bắt. Trời ạ, không thể là vương gia a, ung dung như vậy liền quyết định nữ đế, quả thực chính là thần nhân a. Ai nói không phải đây? Vốn cho là nữ đế gặp liều chết không theo, chúng ta cần bỏ ra cái giá khổng lồ, không nghĩ nhanh như vậy liền bị thuyết phục. Thật không hổ là vương gia a, thực sự là quá lợi hại. Ha ha ha. Nữ đế đầu hàng, Bắc Mãng liền triệt để thuộc về chúng ta. Vương gia Huy Vũ. Không không không. Đây là giám quốc công công lao, nho nhỏ vương gia danh hiệu đã không đủ để đại biểu hắn. Ngăn ngắn thời gian 3 tháng, chúng ta liền thật sự bắt Bắc Mãng, để trận này chinh chiến cuối cùng kết thúc, đây mới thực sự là ý trời ạ. Vương gia Huy Vũ. Quốc công vô địch. Ngay lập tức, từng trận bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô vang lên. Xông thẳng lên 9 tầng mây, thật lâu vang vọng không thôi. Mọi người hưng phấn dị thường, khó có thể ức chế vui sướng tỉnh. Chinh chiến Bắc Mãng, rốt cục thành công. Nhưng mà, tin tức này đối với Bắc Mãng các con dân mà nói, quả thực chính là thiên đại tin dữ, để bọn họ thấp thỏm lo âu. Làm sao có khả năng? Bệ hạ dĩ nhiên đầu hàng. Xong xuôi, xong xuôi, lần này thật sự xong xuôi. Chúng ta triệt để thất bại. Trời ạ, nữ đế bệ hạ dĩ nhiên thất bại, vậy chúng ta còn có đường sống sao? E sợ muốn bị trở thành Ly Dương nô lệ nha. Nghe nói cái kia Liêu Đông Vương là ăn thịt người ác ma, chúng ta sẽ không thật sự bị Trường Sinh Tiên ở trên, cứu lấy chúng ta đi. Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bệ hạ làm sao sẽ đầu hàng đây? Cái kia đang ghét Liêu Đông Vương đến cùng làm cái gì a? Không không không, chúng ta chắc chắn sẽ không đầu hàng, chúng ta muốn phản kháng, chúng ta không muốn làm Ly Dương nô lệ, chúng ta. Trong lúc nhất thời, như vậy một cái kết quả, thực sự là để Bắc Mãng rất nhiều người khó có thể tiếp thu, thiếu một chút đều tan vỡ, đặc biệt là mỗi cái bộ lạc, bị cái tin tức kinh người này quấy nhiễu loạn sĩ bắt náo. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Bắc Mãng cũng phải biết rồi nữ đế đầu hàng tin tức. Mà theo tin tức này cùng truyền đến, còn có nữ đế đã đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Triệu Tuần nghe đồn. Cái gì? Ngay cả chúng ta Bắc Mãng Thác Bạt quân thần đô chiến bại, hơn nữa dĩ nhiên mất mạng Triệu Tuần bàn tay. Có người đầy mặt kinh ngạc địa hô, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng thấp thỏm lo âu. Trời ạ, này Triệu Tuần đến cùng là cái gì lai lịch, lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Một người khác hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to hai mắt tự lẩm bẩm. Trước ta đã nói Triệu Tuần người này tuyệt đối không đơn giản, không thể dễ dàng đi trêu chọc hắn. Hiện tại liền ngay cả nữ đế đều ở trước mặt hắn thua trận, cuối cùng còn đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho, đủ để chứng minh người này tuyệt đối không phải vật trong ao a. Nữ đế thất bại, chúng ta Bắc Mãng sợ là muốn đổi hướng đổi lại, cũng không biết đây đối với chúng ta những dân chúng này tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Quản hắn ai làm hoàng đế đây, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chỉ cần có thể để chúng ta trải qua an ổn tháng ngày là được. Bên cạnh một người dửng dưng như không địa lẩm bẩm. Lời tuy nói như vậy, nhưng thế hệ này vì là lý chính đến tột cùng là làm sao cái ý tứ? Nữ đế làm sao sẽ đáp ứng để Triệu Tuần tới quản lý quốc gia đại sự đây? Chỉ sợ là bị uy hiếp đi. Đáng ghét Ly Dương vương gia, quá âm hiểm giả dối. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức bay loạn, mỗi cái thế lực phản ứng không giống nhau. Có chút bộ lạc nghe nói này tấn sau, rơi vào sâu sắc sầu lo bên trong. Dù sao, bất luận từ góc độ nào đến xem, tại đây chút Bắc Mãng bộ lạc lòng người trong mắt, Triệu Tuần trung quy là đến từ Ly Dương ngoại tộc người. Loại này lo lắng xem mây đen bình thường bao phủ ở rất nhiều bộ lạc bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Cùng lúc đó ở hoàng thành ở ngoài, những người ẩn núp với chỗ tối khắp nơi các thám tử ngồi không yên. Khi bọn họ tận mắt nhìn Triệu Tuần xuất lĩnh đại quân công phá hoàng thành một khắc đó, lợi dụng tốc độ nhanh nhất đem cái này kinh thiên động địa tin tức lan truyền về từng người tương ứng khu vực. Trong lúc nhất thời, tin tức này cấp tốc lan tràn ra, chấn kinh rồi vô số người. Bất kể là giang hồ hiệp khách, lại hoặc là nhà giàu quý tộc, vẫn là bí ẩn cường giả, tất cả đều chấn động. Nữ đế đầu hàng. Bắc Mãng. Thất bại. Chương 259. Thống nhất Bắc vực, Bắc cảnh quý nhất. Chương 259. Thống nhất Bắc vực, Bắc cảnh quý nhất. Bắc Mãng thất bại. Như vậy một cái kinh thiên tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc cảnh khu vực, làm cho vô số thế lực khiếp sợ không tên đại gia thực sự là khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ vô cùng Bắc Mãng Vương Triều làm sao sẽ nhanh như vậy thất bại. Thậm chí ở rất nhiều người xem ra, Bắc Mãng Vương Triều đừng nói là chiến bại, dễ dàng bắt hỗn loạn không thể tả Ly Dương Vương Triều mới là hợp lý. Kết quả đây, Bắc Mãng Vương Triều không những không có phá hủy xem ra tựa hồ đã rời ra phá toái Ly Dương Vương Triều, trái lại là chiến tướng tổn hại, quân đội hủy diệt, vương thành bị phá. Mà một mặt khác, Ly Dương Vương Triều không những không có sụp đổ, trái lại là một đường lên phía bắc, quét ngang thảo nguyên, lấy tuyệt cường tư thế đánh bại Bắc Mãng hoàng thất, bắt Bắc Mãng nữ đế, tiếp quản to lớn phương Bắc thảo nguyên. Kết cục như vậy, quả thực để rất nhiều thế lực cùng đại nhân vật khó có thể lý giải được, nhưng chân chính tiếp thu đến tỉ mỉ chiến tranh tình báo sau khi, mọi người mới trong hoảng hốt rõ ràng, nguyên lai Ly Dương chuẩn bị dĩ nhiên là như vậy đầy đủ, sức mạnh là đáng sợ như thế. Mà trong này, kinh người nhất chính là Liêu Đông Vương Triệu Tuần, vị này trước đây không lâu mới trở thành hộ quốc công tồn tại, dĩ nhiên trưởng thành đến mọi người khó có thể lý giải được trình độ. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi khiếp sợ không tên. Không thể, Liêu Đông Vương làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Hán đại quân chung quanh vì là chiến, làm sao sẽ nhanh như vậy bắt Bắc Mãng đế đô? Mọi người con mắt bên trong toát ra nghi hoặc cùng kinh ngạc đan dệt thần sắc phức tạp, vốn cho là cuộc chiến tranh này phải gian nan rất nhiều, không nghĩ đến càng như vậy cấp tốc kết thúc. Ly Dương khi nào có cỡ này thực lực, cái kia Liêu Đông Vương lại là nhân vật thế nào, có thể mạnh mẽ đáng sợ đến đây? Trong chốn giang hồ các đại môn phái cũng là nghị luận sôi nổi. Trên núi Võ Đang, trưởng môn khẽ vuốt trong râu, một mặt kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Bắc Mãng xuôi nam không thể ngăn cản, không ngờ Liêu Đông Vương Triệu Tuần quật khởi đến như vậy mãnh liệt, như vậy phi phàm người, ngày sau giang hồ sợ cũng muốn nhân hắn sinh biến. Trên thảo nguyên, Bắc Mãng thế lực còn sót lại càng là thấp thỏm lo âu. Một ít quý tộc trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, khó có thể tin tưởng, không muốn tiếp thu. Làm sao có khả năng, đại quân của chúng ta dũng sĩ, làm sao liền như vậy thất bại? Vậy cũng là Vương Đô a, làm sao sẽ yếu ớt như vậy? Quốc sứ ở nơi nào? Kỳ Lân chân nhân ở nơi nào? Thảo Nguyên Hùng Ưng ở nơi nào? Vì sao không ngăn được chỉ là Ly Dương quân đội? Chúng ta vẫn còn ở nơi này chung quanh quấy rầy, kết quả người ta đã bắt Vương Đô, thực sự là buồn cười a. Chúng ta quả thực chính là một đám chuyện cười. Ha ha ha. Chuyện cười a. Bọn họ không thể nào tiếp thu được đã từng mạnh mẽ vương triều bây giờ đã diệt sự thực, mà hết thảy này chuyển biến nhanh chóng, trong thời gian thật ngắn, để thế lực khắp nơi đều phảng phất đưa thân vào trong mộng cảnh đáng tiếc. Sự thực chính là như vậy. Bắc Mãng chiến bại đã trở thành kết cục. Mà từ một ngày này bắt đầu, toàn bộ Bắc vực to lớn bên trong đất trời, cũng không còn mạnh mẽ vương triều, cũng không còn hỗn độn thế lực. Chỉ còn giữ lại Triệu Tuần này một vị hộ quốc công, cùng với cái kia sắp tới trăm vạn siêu cấp đại quân, mang theo thiên địa chi thế, chiếm đoạt toàn bộ Bắc Mãng khu vực, đem nhét vào Ly Dương vương triều bản đồ. Liên ở sau đó thời kỳ, Triệu Tuần bắt đầu giải quyết còn lại vấn đề đại chiến kết thúc, cần chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều. Bởi vậy, Triệu Tuần bắt đầu đều đâu vào đấy địa đẩy mạnh hắn một loạt hùng vĩ kế hoạch đầu tiên, hắn hạ lệnh đối với quân đội tiến hành toàn diện chuẩn bị, không chỉ có bổ sung lính, trưng mới trang bị, còn tăng mạnh huấn luyện quân sự, làm cho quân đội sức chiến đấu được hiện ra tăng lên đồng thời, đối với những người ở trong chiến tranh lập xuống chiến công hiển hách các tướng sĩ, Triệu Tuần không chút nào keo kiệt địa dành cho phong phú ban thưởng, thăng quan tiến tức không chỗ nào mà không bao. Lấy, ngay lập tức, Triệu Tuần bắt đầu bắt tay dung hợp Bắc Mãng cùng Ly Dương này hai khối địa vực khác biệt nhưng tài nguyên phong phú thổ địa đại xá thiên hạ, phóng thích tù nhân cùng địch tù, cổ vũ bọn họ khai khẩn đất hoang, hương xây thủy lợi công trình, khôi phục sinh sản đồng thời. Triệu Tuần bắt tay cử hành một hồi long trọng tế thiên nghi thức, chiêu cáo thiên địa, tuyên cáo thành lập một cái hoàn toàn mới đế quốc. Kết thúc chiến loạn phân tranh, thực hiện Bắc vực phồn vinh. Ngắn ngắn 2 tháng, Triệu Tuần cũng đã đem toàn bộ giang hồ cùng triều đình hết mức khống chế ở trong tay chính mình. Thuận thế mà làm, thành công xây dựng lên đại hạ hoàng triều, đăng lâm ngôi vị hoàng đế, trở thành một đời mới đế vương. Sau khi lên ngôi, Triệu Tuấn bắt đầu làm cho cả Bắc vực nghỉ ngơi lấy sức, để kinh nghiệm lâu năm chiến loạn bách tính có thể thở dốc. Không chỉ có như vậy, một loạt chính lệnh cũng lần lượt phổ biến ra, toàn bộ đế quốc bắt đầu đều đâu vào đấy địa dung hợp phát triển. Theo những này chính sách thực thi, trong thiên địa phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản mỏng manh khí vận từ từ trở nên nồng nặc, dường như một dòng suối trong không ngừng tẩm bổ vùng đất này. Bắc vực đám người trong lúc vô tình, bên trong cơ thể của bọn họ vẫn tàn khuyết không đầy đủ cái kia một tia thiên địa chi khí dĩ nhiên được bổ túc. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ rốt cục có cơ hội thoát khỏi Bắc vực thiên địa gây ràng buộc, có thể bước ra cái kia đi về cảnh giới cao hơn bước cuối cùng. Thiên địa biến hóa, khí vận ngưng tụ. Ngay lập tức, Bắc đế trong thành Vương Tiên Chi cùng kiếm thần Lý Thuần Cương chờ một đám cao thủ hàng đầu, lập tức liền có cảm ứng. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể phát sinh cái gì, nhưng biết rõ đây là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, liền dồn dập bế quan, để cầu thực hiện bước cuối cùng đột phá. Mà vào lúc này, hoàn thành rồi Bắc vực thống nhất, thành công thành lập hoàn toàn mới hoàng triều, đều xem trọng tố Bắc vực thiên đạo Triệu Tuần, rốt cục thu được đến từ hệ thống phong phú khen thưởng âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Bắc vực nhất thống, khen thưởng thiên đạo chúc phúc tuổi thọ diên ngàn năm, cảnh giới võ học đến nguyên anh đại viên mãn. Hào quang nóng ánh giáng lâm, bao phủ Triệu Tuần toàn thân. Trong phút chốc, vô tận thiên địa khí vận hội tụ nó thần, phản phất một tầng lóng lánh kim quang áo giáp bao trùm bên trên. Kim long vần quanh, mặt đất nở sen vàng. Ngay lập tức, thiên đạo hạ xuống chúc phúc, Triệu Tuần thực lực dĩ nhiên vô địch với thế gian đến đây, trường sinh đại đạo dĩ nhiên xuất hiện. Cuối năm đại hạ năm đầu bắt đầu. Tiệc khánh công trên, Triệu Tuần ngồi một mình cao lầu, quan sát đèn đuốc huy hoàng tân đều. Phía sau, Nam Cung Phó Xạ một bộ đồ đen kính trang, lặng yên hiện thân. Bệ hạ, Bắc Lương tàn quân đã không, Bắc Mãng Kỳ Lân chân nhân đã diệt. Nghe vậy, Triệu Tuần nhếch miệng lên, đem Nam Cung kéo vào trong ngực, mở miệng cười. Rất tốt. Này Bắc vực thiên hạ, từ đây họ Triệu. Tân lịch năm đầu. Ngày mùng 1 tháng 2 đại hạ ban bố đều điển khiến vũ luật giang hồ môn phái cần đăng ký tạo sách, võ giả không được từ đấu. Tân lịch năm đầu. Ngày mùng ngày 1 tháng 3. Bắc đế thành bầu trời, Vương Tiên Chi phá quan mà ra, thiên địa vì đó biến sắc. Đại hạ Long đế bù đắp thiên thiếu, giới này võ giả lại không giằng buộc, lão phu chính là lục địa chân tiên, từ đây bảo vệ đại hạ hoàng triều. Chỉ chốc lát sau, xa xa phía chân trời một kiếm sông thẳng mây xanh, bổ ra thiên môn, vang vọng lên một đạo giàn mua rồi lại âm thanh vang dội. Hôm nay sẽ thành kiếm tiên, chính là đại hạ hạ. Cùng lúc đó đại hạ đế cung nơi sâu xa, Khương Nghê đang cùng Triệu Tuần đánh cờ. Nghe đến mấy cái này vang vọng ở trong thiên địa âm thanh, nàng phụ phúc cười khẽ, chân tiên cùng chúc mừng, khí vận gia trì, con của chúng ta nhất định sẽ trở thành phi phàm đế vương. Giờ khắc này đế cung ở ngoài, Tân Triều Thái Dương chính từ từ bay lên, toàn thư xong.